Sám hạ trong khóa tu đặc biệt, và ngày hôm nay chúng ta đã đi được tới ngày thứ 5 của khóa tu. Buổi chia sẻ thứ nay, bữa nay là buổi chia sẻ thứ 9, thì chúng ta sẽ đi vào phần câu hỏi và trả lời. Và sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình chỉ còn được có 2 buổi nữa thôi, tức là buổi chiều nay và buổi chiều mai. Thì con với đại chúng có muốn tiếp tục, mình sẽ học thêm, mình sẽ không đi được hết đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng xoáy vào những cái phần quan trọng mà mình chưa có cơ hội để đi qua. Còn cái buổi tối nay thì dành cho tất cả các chị em. Sáng thứ hai thì hy vọng rằng mình đã có được một tuần lễ thanh lọc, thành ra đại chúng hai ngày thứ hai mà muốn cảm nhận cái năng lượng của cộng đồng và mình muốn ngồi thiền nối vòng tay với nhau, thì đại chúng ghi tên để chúng con sẽ sắp xếp cái vòng tròn vừa đúng cái số lượng người đăng ký, và mình sẽ ngồi với nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Rồi sau đó buổi sáng thứ hai thì mình sẽ có một cái buổi tổng kết và tóm tắt lại những cái điều mà mình đã học và mình có thể đem vào thực tập cụ thể trước khi mình bế mạc. Và cuối cùng thì mình sẽ có một cái cocktail party với 5 thứ nước để tượng trưng cho ngũ hành và sự hòa hợp. Rồi sau đó mình sẽ chụp hình lưu niệm và mình đi về sớm. Thì đó là cái chương trình làm việc của mình trong vài ngày tới. Thì thưa đại chúng, sáng nay là mình sẽ có cái phần câu hỏi và trả lời. Thì nếu mà những gì đại chúng học hỏi trong những ngày qua và nếu có gì thắc mắc thì chúng ta cũng có thể nêu lên. Những cái nào mà mình thấy những cái bệnh lý mình hay là thân nhân có mà mình muốn tìm cái phương pháp để tự điều trị hay là hướng dẫn cho thân nhân, hay là những cái nào mà đại chúng thấy có cái sự mâu thuẫn với cái sự hiểu biết và thực tập của mình trước giờ, thì đại chúng cũng có thể nêu lên để cho toàn bộ đại chúng đều được học hỏi và thực tập. Bây giờ con xin dừng lời lại cho đại chúng.
Dạ. Dạ con kính thưa thầy, kính thưa Đức Sư Cô và thầy Duy Tài. Con bị mỗi lần mà con xỉu á, thì con thường hay bị động kinh, thì con không biết là lý do tại sao và cái nguồn gốc nó tại sao và cách điều trị như thế nào. Còn sư chị Uyển Nghiêm con có hỏi là sư chị con bị một cái giống như là một nước ở chỗ này, rồi nó rất là ngứa, ví dụ như mình gãi nó thì nó chảy nước ra và cứ mấy ngày nó lại bị, nó lại tái phát là như vậy, và không biết làm sao để cho nó hết cái đó. Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ. Thầy cảm ơn câu hỏi của con. Tức là câu hỏi đây mình có hai phần. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi về bệnh ngất xỉu và động kinh. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi về những cái mụn nước ở ngoài da. Thì cái phần thứ nhất là về bệnh động kinh. Mình cái đó là nó nằm trong cái cơ chế của thần kinh và hệ tim mạch và hệ thần kinh mình. Thì nó liên quan rất là mật thiết với nhau. Động kinh nếu mà mình, tại vì động kinh theo Tây Y ấy, thì nó có rất nhiều cái tên khác nhau, hay là nó có nhiều cái nhóm khác nhau. Tức là chẳng hạn như mình bị nó gọi là động kinh nhẹ, tức là chẳng hạn như khi mình đang đứng như vậy và mình bị gần như là mình mất cảm giác, hay là mình không làm chủ được mình đó, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và thường những người đó có cái thói quen là chẳng hạn như khi mình cầm một miếng vải hay là cái tà áo của mình hay vấn nó lên, thì cái đó nó thường rất ngắn, nó chỉ trong vòng vài phút thôi. Cái động kinh thứ hai mà nó nặng hơn, tức là có thể là có những người bị co giật té và nó sùi bọt mép, thì trong trường hợp đó cũng có trường hợp bị ngất xỉu. Và trường hợp thứ ba là trường hợp không dính đến tim mạch nhiều, nhưng mà chẳng hạn như do mình bị rối loạn, đối với những người mà uống rượu nhiều hay là cái nồng độ alcohol trong người mình nó lên cao, hay là mình thiếu vitamin B1 đó, thì cơ bắp mình nó bị co rút, nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó bị tắc nghẽn. Và ngoài ra nó có thể bị những cái triệu chứng lớn hơn nữa, tức là chẳng hạn như nếu mà mình không chẩn đoán đúng, tức là nó là cái giai đoạn đầu của cái bệnh Parkinson, tức là do những cái hóa chất trong não bộ của mình nó bị rối loạn và cơ bắp mình nó co giật, thì lúc đó là nó dính giữa hệ thần kinh và hệ cơ bắp. Thành ra mình sẽ phải theo dõi kỹ để coi là mình bị động kinh có bị xỉu hay không, và cái chu kỳ của nó là thường, tức là chu kỳ ngắn hay chu kỳ dài, trong một tháng mình bị bao nhiêu lần, cái khoảng thời gian khi mình bị co giật hay là bị mất xỉu nó bao lâu. Thành ra cái đó là nếu mà bản thân mình tỉnh thì thường là mình biết, thì như vậy là mình không bị ngất xỉu. Còn khi mình ngất xỉu thì hoàn toàn mình không biết, thấy không? Thành cái đó là phải có người nhà hay là cái người thân xung quanh mình báo cho mình biết. Nhưng mà cái nguyên tắc chung á là chẳng hạn như cái dễ nhất mà mình cần phải làm trước hết, mà đại chúng thấy như ở Việt Nam mình á, ở Việt Nam mình thì thường là mình thấy khi mà người ta bị động kinh co giật mà té xuống như vậy, thì ở Việt Nam mình người ta thường làm cái gì? Ta lấy cái muỗng, ta để trong miệng, phải không? Tại sao? Là tại vì ta sợ bệnh nhân cắn lưỡi. Tức là khi mà té xuống như vậy thì cái lưỡi mình nó sẽ quặp qua một bên. Giống như cái triệu chứng mà hôm trước con thưa với đại chúng là khi mình thấy bệnh nhân mà đang bình thường bị té xuống, ngất xỉu rồi đứng lên, thì ba cái dấu hiệu đầu tiên mình phải kiểm tra bệnh nhân, tức là để bệnh nhân cười, nói và giơ tay lên. Sau đó mình để bệnh nhân mở miệng, mình coi cái lưỡi nó sẽ quẹo qua một bên và nó sẽ co lại chứ nó không có thẳng ra. Thì trong trường hợp khi mình bị động kinh cũng vậy, tức là khi mình động kinh là nó sẽ rút cái lưỡi mình và nó kéo cong qua một bên, và hai cái răng mình nó dập lại thì nó sẽ chặn cái lưỡi của mình. Do đó cái động tác ở Việt Nam người ta thường là người ta lấy cái muỗng, người ta để vô, người ta cạy. Và có hai cái cách xử lý, tức là thứ nhất là người ta vặn chân vào miệng, cái thứ hai nữa là người ta sử dụng nước tiểu của con nít. Thì cái cơ chế mà người ta sử dụng chanh, tức là nó là một cái chất chua một cái chất đó, nó làm cho thư giãn thần kinh. Cái nước tiểu con nít nó cũng vậy, và ngoài ra nữa là nó có cái tác dụng là kháng viêm. Do đó khi nó đi vào kinh mạch thì nó đã thông hết và nó làm cho cái người đó phục hồi lại. Bấm huyệt thì khi mà mình bị như vậy, trước hết là mình bấm cái huyệt ngay dưới nhân trung nha. Bấm cái huyệt ngay dưới nhân trung thiệt mạnh, cái huyệt ngay giữa hai cái chân mày của mình, chúng lấy hai giữa chân mày này, đó là hai cái huyệt trước hết mình phải làm. Nếu mà mình không có một cái dụng cụ gì hết, chỉ cần đầu ngón tay út bấm vào thiệt mạnh, chỉ trong vòng 30 giây tới 1 phút là có thể. Khi mình gặp bị co giật, bị ngất xỉu, bị động kinh, tất cả những cái đó nó đều liên quan tới hệ thần kinh và hệ tim mạch, tức là nó làm cho cơ bắp bị co rút và các khi tim mình nó bị đứng. Thành ra đó mình phải bấm huyệt vào để làm cho thư giãn thần kinh và kích thích tim mình đập, tim của bệnh nhân được đập trở lại. Do đó cái huyệt ở đây là nó vừa làm thư giãn và nó chủ yếu là nó kích thích tim mạch, nó tiết ra cái chất adrenaline. Huyệt trên đây để thư giãn cơ bắp, và hai cái huyệt đầu chân mày của mình là nó thư giãn thần kinh. Thì đó là những cái nhóm huyệt chính mình có thể làm ngay lập tức. Về nguyên nhân của bệnh lý thì bệnh lý có khá nhiều nguyên nhân, nhưng mà chung quy lại vẫn là do mình bị, có thể là trong đời này hoặc là có thể lúc người mẹ mang thai ăn chế độ ăn quá nhiều chất âm tính, mình sử dụng quá nhiều chất đường, hay là những thực phẩm bị tinh chế nó mất đi cái năng lượng, tức là nó gọi là cái vitality, tức là cái năng lượng sống của tự nhiên. Thành ra nếu mà muốn trị những cái bệnh này trong chế độ ăn uống của mình, mình cũng phải ăn những thức ăn dương, ăn những thức ăn nó còn chất sống, tức là còn thiên nhiên, và ăn thức ăn toàn vẹn, thức ăn trọn vẹn, thì mình sẽ phòng được hết tất cả các bệnh về động kinh, co giật. Rồi, cái bệnh thứ hai là cái bệnh ngoài da. Cái bệnh ngoài da đó thì thật ra mình nói là bệnh ngoài da, nhưng mà nó sẽ tùy theo cái tình trạng nó nặng hay nó nhẹ. Nếu mà nó chỉ là một cái mụn thỉnh thoảng nó mới lên một lần thôi, tức là chẳng hạn như khi mình bị nhiễm nấm từ trong môi trường mình có vi trùng, có siêu vi trùng, có nấm. Khi mình bị nhiễm trùng thì thường là cái vết thương nó sẽ có mủ màu vàng. Khi mình bị nhiễm siêu vi trùng thì thường rất là khó phát hiện, và nó lên cái dạng như là cái mụn cóc, tức là nó là chỉ là những cái khối thịt, khối cơ nó co vờ, tức là nó cố gắng, hệ miễn dịch mình cố gắng bao phủ lại thôi. Chứ còn thật ra hệ miễn dịch mình không có được nhiều. Cái anh chiến sĩ mà để đánh siêu vi, nó chỉ có những cái hóa chất hay là những cái kích thích tố bên trong nhiều hơn. Còn đối với vi nấm thì cái đó là thường trong không gian rất nhiều, và nhất là những người ở cái môi trường ẩm, cái độ pH của da mình nó bị acid, thì thường vi nấm thì nó có 2-3 dạng. Cái dạng mà nó ăn ở da, cái dạng nó ăn giữa móng, và cái dạng nó sẽ ăn xung quanh các cái móng tay và móng chân. Thì cái dạng như hồi nãy cô nói của bệnh nhân đó, là nó nằm ở vùng kẽ tay, thấy không? Và nó ngứa. Nếu mà nó không có mủ vàng thì như vậy có khả năng là do bị vi nấm. Và cũng có khả năng hầu như tất cả những cái bệnh ngoài da mà kinh niên, tức là nó tập đi lặp lại, đó là cái nguồn gốc từ gan, nguồn gốc từ gan. Do đó ngoài cái việc mà mình trị liệu ở bên ngoài, mình phải lọc ở bên trong. Tất cả những bệnh mụn, dị ứng, vẩy nến, eczema, tất cả những bệnh đó đều là bệnh ngoài da, người ta gọi bệnh da liễu. Nhưng thực ra theo Tây y mà trị bằng các cái thuốc ở ngoài da không trị hết được, tức là nó chỉ lạnh xong rồi nó trở lại, nó lạnh nó trở lại. Và nếu mà mình điều trị bằng thuốc nội khoa thì thuốc nội khoa nó cũng có một số cái tác dụng, tức là nó ngăn chặn các cái sự tổng hợp từ bên trong ức chế. Nhưng ngược lại, cái tác dụng phụ của những thuốc trị trong nội tạng thì nó rất là độc, và nó làm nặng thêm, một cái gánh nặng thêm cho tế bào gan phải đào thải những cái chất độc đó. Do đó thường là điều trị vi nấm rất là khó và rất là lâu. Nó không phải như nhiễm trùng, chỉ cần vài ba tuần là mình có thể diệt sạch. Nhiễm siêu vi hay là nhiễm vi nấm có thể nó cần vài ba tháng, thậm chí vài ba năm. Do đó cái cách trị là mình cũng vậy, tức là mình phải hạn chế ăn những cái thức ăn nào mà nó làm cho máu mình bị axit hóa. Mình phải hạn chế tất cả những thức ăn nào mà nó làm cho mình bị âm hóa, tức là tích tụ cái dịch. Và nhất là những người nào mà mình thấy là mình ở trong cái môi trường ẩm ướt thì mình phải làm cho nó khô. Trước hết thì mình có thể sử dụng được là lấy bột nghệ. Ha, lấy bột nghệ khô đó, bỏ vào đó cho nó, tức là xong rồi mình băng nó lại cho nó rút nó khô. Hay là mình có thể lấy muối rang, có thể lấy muối rang mình rang xong mình bỏ vào đó mình rịch nó lại. Đó là cái cách trị trước hết, thứ nhất là để cho nó khỏi lan ra, và cái thứ hai nó đỡ ngứa. Rồi sau đó là mình trị bằng nội tạng ở trong, bằng thay đổi chế độ ăn uống để cho nó đừng bị axit hóa máu của mình. Nếu mà mình thấy có thêm những cái triệu chứng khác, tức là chẳng hạn như mình không có tiêu hóa tốt, mình có mụn, thì lúc đó là mình biết cái gan của mình quá tải, thì mình sẽ có một vài bữa mình lọc gan, lọc ruột. Nếu mà mình thấy mình thường bị nó lặp lại và cái hệ miễn dịch mình yếu, thì lúc đó mình phải thay đổi cả một cái chế độ ăn, hạn chế với tất cả những cái thức ăn nào mà nó làm cho axit hóa, tất cả những thức ăn nào mà nó làm có tính chất âm tính nhiều quá. Còn về bấm huyệt đó thì chủ yếu vẫn là tác động cái vùng huyệt bên tay phải, để chúng thấy không, bên tay phải là gan, rồi cái vùng dưới này, các cái vùng huyệt dưới này, nhưng mà chủ yếu nhất là cái vùng huyệt ở bên tay phải của mình bên này. Ra là những ai có phần hỏi
rất ít. Dạ, con là con bệnh có cuộc sống, với lại ra cuộc sống. Đặc biệt, xin thầy dạy cho con biết cách mà nguyên nhân cũng như là trong cuộc sống hàng ngày con có tập thể dục, cũng như là ăn uống như thế nào để mà hạn chế
các bệnh. Cảm ơn. Cảm ơn con. Cái bệnh đó thì hình như lúc này mình bị cũng khá nhiều. Nguyên nhân thì nó có cũng khá nhiều nguyên nhân, nhưng mà nó vẫn không ngoài hai yếu tố chính, tức là chế độ ăn uống và tập thể dục. Tại vì đại chúng nhớ hôm trước con có nói là những chức năng căn bản của cơ thể mình, tức là khi mình bị đứt tay thì nếu mà đứt mạch máu thì máu mình, cơ thể mình nó sẽ cầm máu và nó liền cái mạch máu lại với nhau. Khi mình bị đứt da hay đứt thịt thì cơ thể mình nó cũng kéo thịt và kéo da liền lại với nhau. Khi mình bị gãy xương, người ta cũng phải ráp xương mình lại cho nó gần nhau, người ta bó bột, người ta giữ yên thì nó sẽ liền. thấy không? Hành do đó, cái đó là cái mặt tiêu hay cái mặt tích cực của những chức năng đó. Nhưng ngược lại, cái mặt tiêu cực là khi hai cái phần đó nó liền nhau, nó gần nhau, vì một cái lý do nào đó tác động vào thì nó sẽ làm vượt trội lên. Tại vì cột sống của mình nó là những cái gai, tức là nó là những cái khoảng lớp xương. Thì đại chúng thấy cái cột sống của mình nó là những cái đốt xương sống với nhau ha, và ở giữa của nó là những cái đĩa đệm, nó là những cái lớp sụn, nó có khả năng co giãn. Và nếu khi mà mình ăn uống, cái chế độ ăn của mình nó không điều hòa, tức là có những thức ăn nó có quá nhiều canxi, và khi mình làm việc, khi mình ngồi, cái tư thế của mình nó không đúng, do đó các cái khớp sống này, các cái đốt sống này nó sẽ bị chèn ép và nó sẽ gần nhau. Và khi nó gần nhau như vậy á, thì nó lại giống như nó sẽ lấy cái cơ chế và xương gần với xương thì nó sẽ mọc xương. Và cái vật tư nó lấy từ đâu? Từ những cái thức ăn mà mình có canh sông nhiều quá, mà nó không đi vào cái chỗ storage, tức là nó không đưa vào cái chỗ mà để lưu trữ đúng. Và do một cái sự mất quân bình đó, xương gần với xương thì nó sẽ tạo ra xương. Thành tất cả những cái gai cột sống hay cái thoái hóa cột sống, cái nguyên nhân chủ yếu là từ cái chế độ ăn uống bất hợp lý, cái vị trí ngồi hay là cái nơi làm việc của mình không có đúng. Và đặc biệt một cái nữa, tức là mình không có tập thể dục đều đặn. Nếu khi giả sử như mình ngồi nghiêng, hai cái đốt sống này nó dính lại với nhau hay nó gần lại với nhau, và cái canxum mà nó dư thừa, nó không bỏ đúng chỗ, nó tới, nó deposit ngay chỗ đó và nó mặc cái gai lên. Thì khi nó mặc cái gai lên, lúc đầu nó còn thấp, nó còn nhỏ. Nếu mà mình tập thể dục thì các cái cột sống của mình nó sẽ được di chuyển, phải không? Nó bẻ và tự động nó sẽ bào mòn đi. Với cái thứ hai nữa là nó sẽ báo cho biết là cái vị trí tự nhiên của nó như vậy, những cái nào không phải của nó thì nó sẽ đào thải. Nhưng nếu mà mình không tập thể dục, hay là một cái sai lầm của mình là khi mình tập thể dục giai đoạn đầu mình thấy nó đau, và khi mình thấy nó đau là mình sợ, mình không làm tới nữa. Thành cái đó, khi mà mình càng thấy nó đau, mình sợ, mình không tập thể dục thì mỗi ngày nó sẽ đắp lên thêm một tí xíu. Thành ra đó cái gai càng ngày nó càng to lên. Hay là sẵn đây thì con đi qua luôn, tức là dọc theo tất cả những cái đốt sống này nó sẽ có những cái sợi dây chằng, hay là có những cái sợi tendon, tức là mình gọi là cái dây gân. Nó cũng vậy, tức là nếu khi mà mình không hoạt động thì nó cứng, và khi nó cứng thì nó sẽ bị thoái hóa, nó giòn, và khi mình hoạt động nó sẽ đau. Nó giống như là cái sợi dây thun, nếu mà mình sử dụng thường xuyên, mình kéo thì nó co giãn, Nếu mà mình để ở nhiệt độ lạnh một thời gian mà mình không kéo nó thì nó sẽ giòn, nó dễ gãy và nó không còn co giãn được nữa. Thì các cái sợi dây gân, dây chằng của mình cũng vậy, và cột sống của mình cũng vậy. Khi mà nó có những cái bất thường thì khi mình di chuyển, mình hoạt động nó sẽ đau. Nhưng mà mình hiểu được cái cơ chế của nó và mình tiếp tục luyện tập, tập thể dục thì nó sẽ bào mòn, nó sẽ điều chỉnh và cơ thể mình nó sẽ trở về cái vị trí cân bằng của nó. Còn nếu mà mình thấy đau mà mình sợ mình không tiếp tục thì cứ càng ngày nó càng build up lên và cái tình trạng mình lý nó nặng hơn. Do đó cái cách thứ nhất là mình phải điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, thử coi mình pha thức ăn nào nó có quá nhiều calcium là mình hạn chế bớt. Thứ hai là mình phải có những cái thứ thức ăn khác để giúp cho nó đem cái calcium đó vào, nó bỏ đúng chỗ. Và cái thứ ba nữa là vị trí ngồi học, ngồi ăn, làm việc của mình phải ngay ngắn. Và cái thứ tư là mình tập thể dục. Tập thể dục thì thật ra cái động tác đơn giản nhất mà hiệu quả nhất cho tất cả các bệnh thoái hóa cột sống, gai cột sống là lễ Phật. Là lễ Phật. Nếu mà đại chúng lễ Phật theo cái kiểu bình thường của mình ha, hay là lễ Phật theo cái kiểu Tây Tạng kéo dài ra và tùy theo mình bị gai hay là thoái hóa ở cái phần cột sống lưng, hay là mình bị, tại vì có hai cái vị trí mà thường bị nhất là cái khoảng dưới này, đốt sống lưng, và cái thứ hai là dọc theo khoảng đốt sống cổ. Lý do tại sao là tại khi mình ngồi dưới này, mình nghiêng hay là mình cong, cái trên này thì thường là mình gục, mình quẹo, chứ mình ít bị cái khoảng giữa này đó. Thành ra nếu mà mình bị khúc dưới thì mình lễ Phật mình sẽ đi theo cái kiểu, tức là mình đi ở trên xong cái mình cúi xuống. Hay là nếu mà đại chúng muốn đi cho nó thông hết từ trên xuống dưới cũng vậy, tức là mình lễ Phật theo như cái kiểu mà yoga hình con cá, tức là mình đi cong xuống cái mình duỗi ra đó. Tức là mình cứ làm đều đặn như vậy thì mỗi ngày chỉ cần nửa tiếng thôi. Trong khoảng thời gian, một số bệnh nhân của con ở Denver chỉ có 3 ngày thôi là tan hết tất cả những cái gai cột sống. Dạ. Đó. Thành ra cái động tác lễ Phật là cái động tác rất là hay và rất là đơn giản, mình có thể trị được hết tất cả những cái bệnh gai cột sống và thoái hóa cột sống này. Về xoa bóp huyệt thì cái vùng dọc theo cột sống mũi, dọc theo cái sống mũi và dọc theo mí tóc trán thì là chúng có thể sử dụng hai cái ngón tay trỏ và mình cứ miết dọc theo, hay là tay chân của mình thì mình sẽ xoa, mình chà hai cái gáy tay của mình, hay là hai cái bờ, cái bàn chân của mình thì mình chà ở cái bờ bàn chân của mình. Dạ.
Yeah.